trần chống gai. Mẹ yêu con qua bên mẹ u tối, mẹ dẫn lối con về canh khuya, mẹ tí tí dài gió. Ôi tình mẹ chưa chan trang sứ huy hoàng, tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tiếng ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu lối mòn trên đỉnh núi, mẹ tập con vượt suối băng rừng, mẹ dạy con vàng, mẹ dạy con tự tìm ánh trăng ngàn cố hương. Con ơi phải tự giác rồi mới giác tha, mẹ dạy con suối róc rách ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo thức giác cuộc đời. Lời ru êm ái trầm lắng dịu màu, mẹ tôi tình siêu đa. Mẹ tôi có trái tim Bồ Tát tuyệt vời yêu thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư giảng sư. Kính thưa các bạn trẻ, hôm nay đã là ngày thứ bảy của khóa tu, và trải qua những ngày khóa tu diễn ra, các bạn chúng ta đã được học rất nhiều, và mỗi bài học đều giúp cho chúng ta trở nên lớn lên, giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Và hôm nay bài giảng của ni sư cũng sẽ đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, giúp cho các bạn trưởng thành hơn, nhận thức đúng đắn hơn trên con đường học tập và làm việc của mình. Kính thưa các bạn trẻ hiện tại hiện diện trên pháp tòa ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, ni sư Thích Nữ Hương Nhũ. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, và đạo tràng của chúng con giờ này đã trang nghiêm. Chúng con xin cung thỉnh trên ni sư từ bi hoan hỷ chia sẻ đôi lời Phật dạy cũng như là kinh nghiệm sống để giúp cho các bạn có được nhận thức đúng đắn trong việc học tập và làm việc của mình. Chúng con xin cung thỉnh trên ni sư. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa viện chủ chùa Hoằng Pháp, vì lòng thương tưởng đến các bạn trẻ trên mọi miền đất nước hiện giờ đang có mặt tại ngôi chùa Cự Linh thân yêu của chúng ta, để chứng minh cho những ngày tu tập, chứng minh và gia trì cho các pháp thoại của tất cả chúng ta. Sư phụ chùa Hằng Pháp cũng là người đầu tiên mở đầu những phong trào khóa tu mùa hè trên mọi miền của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thành kính đảnh lễ ni sư chủ trì chùa Cự Linh, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Cự Linh. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni đang hiện diện tại nơi đây để giúp cho các bạn trẻ chúng ta có một cái khóa tu mùa hè thật là hữu ích, thật là tuyệt vời trong những ngày hè năm 2018. Và giờ phút này, xin cảm ơn trời đất đã cho chúng ta một tiết trời dễ chịu giữa mùa hè tháng 4, để chúng ta có thể ngồi đây với 500 bạn trẻ chỉ trong một giảng đường không phải là quá rộng. Nếu chúng ta cảm nhận rằng chỉ còn không bao nhiêu giây phút đồng hồ bên nhau để ngày mai đã nói lời chia tay nhau rồi, thì một tuần lễ tu tập vừa qua các em đã học được quá nhiều bài học. Vì vậy, sư rất mong rằng các bạn trẻ chùa Cự Linh của chúng ta trong một tuần tu tập phước báo đã được hình thành, tăng trưởng và tăng trưởng rất nhiều. Các bạn trẻ thân mến, khi sư về với khóa tu mùa hè tại đây, ban tổ chức đã thưa với sư rằng sư Hương Nhũ sẽ giảng một đề tài đúng như chủ đề của khóa tu. Thế thì các bạn có biết chủ đề của khóa tu là gì không?
Những trái tim tỉnh thức.
Những trái tim tỉnh thức. Và chính cái đề tài những trái tim tỉnh thức đã nhắc nhở chúng ta luôn sống trong tỉnh thức. Và ban tổ chức trong một tuần lễ chúng ta về đây tu tập đã nghe rất nhiều pháp thoại có giá trị. Nếu muốn trái tim ta tỉnh thức, ta phải biết cuộc đời chúng ta bắt đầu khởi hành từ đâu và đi về đâu. Trái tim tỉnh thức không để cho con người chúng ta buông lung và phóng túng. Trái tim tỉnh thức sẽ nhắc nhở chúng ta làm gì, nói gì, hành động như thế nào và đi về đâu. Chúng ta phải biết trên con đường hành trình cuộc đời chúng ta vẫn có nơi chốn để đi về. Cho nên pháp thoại hôm nay sư Hương Nhũ gửi đến các bạn mang tên Nơi Con Tìm Về. Và do vậy ban tổ chức đã hỏi sư Hương Nhũ rằng, trước khi giảng pháp thoại này, sư ơi, xin sư cho chúng tôi được biết trong cuộc đời này nơi chốn nào sư Hương Nhũ sẽ tìm về. Tôi ư, đối với tôi đâu cũng là nhà, đâu cũng là quê hương. Thưa sư, nhưng mà cũng phải có một nơi cho sư đi về chứ ạ. Hiện tại ít nhất là sư phải có một nơi để trở về. Sau những ngày đi Hoằng Pháp, những ngày tu tập, những ngày sinh hoạt, chia sẻ nơi này nơi kia, sư phải có nơi để trở về. À, có chứ ạ. Ít nhất một vị sư tu tập, nếu như không phải thời Đức Phật còn tại thế, bình bát đi ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Thời Đức Phật là không có nơi nào được gọi là nhà của mình. Tuy trong những phương trời vô định, nhưng người ta chánh niệm, chánh định để đắc quả A-la-hán, các quả vị cao quý của những bậc thánh đệ tử. Còn thời này, quý sư, quý thầy đi xuất gia cũng có một cái nơi trốn để trở về, tạm gọi là ngôi chùa. Ít nhất tạm là một ngôi chùa trong cái kiếp sống này. Và nơi đó có những người đệ tử học trò thân yêu của mình. Họ cũng là những cái bài cho mình học, cho mình thi, để rồi cuối cùng trở về chân tâm Phật tánh của chính cuộc đời mình. Nếu nghe chân tâm Phật tánh, tánh biết, tánh sáng mà các vị vỗ tay, các vị quá tuyệt vời. Tức rằng các vị sẽ biết rằng những gì chúng ta tu học, chúng ta nói là tìm hiểu chân giá trị của cuộc đời, chúng ta phải biết đó là tánh biết, đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là những gì cao quý nhất, vốn hiện hữu. Mà không biết, con người ta sẽ quên đi, con người ta sẽ đánh mất. Cái cuối cùng của chúng ta phải trở về chân tâm Phật tánh của mỗi một con người. Với những người tu pháp môn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật chính là biểu trưng cho tính giác ngộ, cho vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là chân tâm của mỗi một con người chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta trong quá trình tu tập cuối cùng sẽ trở về cái chân tâm, cái tánh biết trong sáng vô ngần ấy. Thưa tất cả các bạn, đó là những vấn đề mà mình còn phải tu. Hôm nay tu cho ngày mai, tu đến vô lượng kiếp để trở về hai tiếng chân tâm. Nhưng hôm nay, cách cụ thể nhất để trả lời, tôi đang trở về đây, một chốn thiền môn mà sư thấy rằng có một cái nhân duyên quá lớn. Mùa an cư năm nay, sư có hứa với ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương là sư sẽ không vắng mặt trong các kỳ Bồ Tát. Sư sẽ là một giám luật tại trường Hạ Bồ Đề Đạo Trang mà sẽ thường xuyên sách tấn nhắc nhở chư ni của Hạ Trường Bồ Đề. Cho nên đến với các khóa tu mùa hè, nó sẽ phải giảm, nó sẽ phải thay cho thời gian đến với các bạn trẻ là đến với các ni trẻ để sách tấn họ cùng với mình tu tập. Vậy mà khóa tu mùa hè chùa Cự Linh với một cái nhân duyên rất sâu và rất dày, cho nên sư đang có mặt tại đây. Đây là nơi sư đang tìm về ngày hôm nay, thưa các bạn. Trở về chùa Cự Linh, từ sân phi trường Nội Bài đi về đây cũng đi qua rất là nhiều ruộng lúa, bờ đê, những vườn vải, những là khu vườn trái cây, hoa quả. Thấp thoáng xa xa, mái cong của ngôi chùa Cự Linh thân yêu mà sư đã có nhân duyên với các bạn rất nhiều mùa hè, nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Cho nên đi từ xa đã nghe lòng mình rộn rã những kỷ niệm về một mái chùa, về một thời ấu thơ của cuộc đời mình. Thời ấu thơ khi sư còn bé và bé hơn các bạn, sư cũng gắn bó kỷ niệm đời mình với một ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa đó là ở Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cũng là một cái ngôi chùa mà ngày xưa sư đã gắn bó tuổi thơ của mình nơi đó. Cho nên khi trở về chùa Cự Linh thì sư lại nhớ lại mái chùa Linh Thắng ngày xưa, nơi mình đã sinh ra, mình lớn lên ở vùng đất cao nguyên Di Linh. Hồi đó sư 90 tuổi đã được đến chùa Linh Thắng thân thương, cũng như các bạn còn bé đã được về mái chùa Cự Linh thân thương. Nơi đây sẽ học được rất là nhiều điều bổ ích, những kỷ niệm tuyệt vời gắn bó với tuổi thơ của chúng ta. Các bạn ơi, thấm thoát đã hơn 40 năm trôi qua mà nhắc đến nơi nào để con trở về, sư bỗng nhớ đến mái chùa xưa yêu dấu. Và sư nghĩ rằng một trong những nơi chúng ta phải tìm về đó là mái chùa, nơi che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đó là niềm tin sâu sắc vào nhân quả và đạo đức. Cho nên có thể có nhiều bạn bây giờ đang vọng tưởng về một khung trời xa xôi nào đó, nhưng nếu hỏi nơi nào để con tìm về trong cuộc đời, sư vẫn nhớ tiếng chuông chùa, vẫn nhớ mái chùa hiền hòa nằm nấp dưới hàng tre, hiền hòa sau những khóm trúc cặn bờ lúa nương tre. Chùa đó là một nơi thân thương mà sư nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng sẽ nhớ đến và muốn trở về bất cứ khi nào trong lòng chúng ta có những phong ba bão tố. Có phải như vậy không các bạn thân yêu? Hồi đó 9 tuổi sư đã có pháp danh rồi, không phải là Hương Nhũ đâu. Hương Nhũ là tên khi đã đi xuất gia thọ giới Sa Di Ni, sư bà mới cho pháp danh đó là Hương Nhũ. Chứ hồi sư còn bé như các bạn, pháp danh của sư là Quảng Trai. Đó. Hòa thượng Toàn Đức bây giờ là trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng đặt cho sư cái pháp danh là Quảng Trai. Nghe cái tên Quảng Trai đấy, hồi đó sư có thích đâu, phải không nào? Mình là con chị gái như vậy đặt trai là sao? Đó, Quảng Trai là sao? Hay là hòa thượng nhầm rồi? Chắc là Trang chứ. Nhưng không, sau đấy hòa thượng mới nói: trai con ơi, đó là thanh tịnh. Trai là trai giới, trai là những cái gì trong sạch. Cho nên con hãy vui, tự hào với cái tên pháp danh Quảng Trai của mình. Như vậy mỗi một bạn chúng ta về với khóa tu đều được quy y Tam Bảo theo từng khóa tu hàng năm. Mỗi người có một pháp danh và đều có một cái ý nghĩa cao đẹp trong cái pháp danh đó. Chúng ta sẽ biết rằng trong cái tên của chúng ta sẽ mang một cái ý nghĩa rất là đẹp, rất là thuần khiết, rất thanh lương để cho chúng ta quay trở về chân tâm. Cái tên đó không kêu chúng ta lòng tham, tham dục, sân si, hận thù, mà cái pháp danh luôn luôn nhắc chúng ta mình là con của Đức Phật. Ngày xưa mái chùa Linh Thắng dạy cho sư Hương Nhũ đi chuông nè, đi mõ nè, nguyện hương từ cái thời mình còn bé lắm. Đã biết đánh 3 tiếng chuông, rồi đi mõ như thế nào và vào thời kinh như thế nào. Rồi còn phải tập niệm Phật mà ngồi trong tư thế ngồi thiền, giống như các bạn đang ngồi vậy đó. Các bạn ngồi nghe pháp mà làm cho sư nhớ ngày xưa sư ngồi thiền như vậy đó. Vai thì cân bằng nè, đó. Người thì không có nhúc nhích, bởi vì là em còn trẻ lắm sư ạ. Em không phải là 80 mấy 90 tuổi. Em là mầm non của đất nước, là những người con dễ thương của Đức Phật. Cho nên ngồi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, đó, em luôn luôn có một cái tư thế em ngồi giống như Đức Phật. Và miệng em cũng mỉm cười, đôi mắt em cũng sáng lên. Nếu chúng ta chẳng thể ngồi thiền đến 9 năm như các vị tổ ngày xưa, chẳng lẽ 1 giờ ngồi không được? Khỏi phải nói ngày mai mình làm gì. Sẽ biết mình rất yếu đuối, sẽ biết mình rất là nhu nhược, và luôn luôn chiều chuộng cái sự lười biếng giải đãi của tấm thân. Cho nên sư rất hạnh phúc khi nhìn xuống mấy trăm bạn trẻ ngồi mà ngay ngắn, mà mắt sáng, mà dễ thương như thế này. Xin cảm ơn các bạn. Nhắc lại cái ngôi chùa Linh Thắng, mỗi một chủ nhật là sư về chùa và tập những cái bài hát, có cả bài đạo ca. Cho nên khi các bạn cất tiếng hát Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, là mình nhớ lại thời xưa mình cũng mặc chiếc áo lam và hát một cách hào hùng. Vậy là cái bài đạo ca đó nó đi theo lòng dân tộc chúng ta rất là lâu rồi. Và những năm tháng còn chiến tranh, bom đạn, nhiều người bỏ xứ ra đi. Nhưng mà sư còn nhớ là sư với mẹ của sư với 6 đứa con, trong những cái năm có bom đạn lại không có đi đâu hết. Bởi vì bà nuôi heo, nuôi một bầy heo. Và do vậy khi mà đi cứ nghĩ rằng nếu mà mình đi lánh bom đạn, ở nhà heo nó đói, nó khát, nó sẽ chết hết. Chính vì vậy mà không đi đâu. Cứ là nơi mà để đi lánh bom đạn ngày xưa, đó là chạy về chùa Linh Thắng. Một ngày mà bình yên thì tối đó chạy về lại len lén đổ cám cho heo ăn. Ngoài Bắc gọi là lợn đó, đúng không? Đó. rồi xong lại tiếng bom đạn thì lại chạy về chùa. Lúc đó nhiều người hỏi với mẹ của sư rằng: này bà ơi, bom đạn mà thả bộ rằng là sẽ chừa ngôi chùa ra hay sao mà bà không chịu đi lắm bom đạn? Mẹ của sư nói rằng: loạn lạc, đã đến loạn lạc thì cũng không biết đâu mà giờ không biết đâu mà tính. Cho nên nếu mà có phải chết thì chết dưới chân Đức Phật chùa Linh Thắng. Và sư còn nhớ là hồi đó còn có một cái quả trái bom, nó đi qua cái mái tôn, nó bay vào trong góc nhà, nó nằm ngay một cái góc nhà của sư, nhưng mà nó không nổ, gọi là cái bom nó bị gì? À, nó bị xì. Trái bom khi mà mọi người nghe một cái rầm thì lật đật đi trốn cái đã, thấy chưa nào? Nhưng đến sáng ra thì nhìn thấy cái quả bom đó nó phải hai găng tay, nó nhọn và nó nằm im. Thế là người ta đến mới gỡ ra là một trái bom đã hư rồi. Nhưng mà lúc đấy thì mẹ sư nói rằng Phật đã độ chúng ta, cho nên lại ngớt tiếng bom, lại về cho lợn ăn. Và có tiếng bom thì lại chạy lên chùa. Cho nên sư vẫn nhớ cái mái chùa đã che chở cho gia đình mình và nhiều gia đình trong những năm tháng bom đạn ấy. Vì vậy ai rồi cũng sẽ có những kỷ niệm gắn bó với mái chùa quê hương, nhất là sư đó. Còn các con lớn lên là quê hương Thanh Bình, ngôi chùa sẽ là một cái nơi mà chẳng hạn vào mùa hè các con được học quá nhiều điều hay, quá nhiều điều mà con chưa từng biết trong cuộc đời. Có những cái thuộc về chân lý, như là nhân quả, như là nhân duyên, như là con đường bát chánh đạo, các con sẽ được học từ những ngôi chùa thân yêu. Và khi đến chùa, chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp vô cùng. Cho nên Nguyễn Bính mới có câu thơ là: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sương hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ơi bỏ chùa. Nếu vì một lý do gì mà mình phải bỏ quê hương thì bỏ trăng bỏ gió, mà chao ơi đau lòng lắm, buồn lắm nếu phải xa mái chùa yêu thương. Vì vậy sư biết nè, các bạn bây giờ đang tính từng giờ từng phút. 7 ngày đi qua rồi, mau hết lên để ngày mai chạy về ôm bố và ôm mẹ, và ăn những cái món mà cả tuần nay phải nhịn. Cho nên nhiều bạn đang tính giờ, tính phút, nhưng có nhiều bạn lưu luyến làm sao, không muốn giờ chia tay sẽ đến. Có phải như vậy không ạ? Tại vì ở nhà mình làm sao có một cái hội chúng ngồi nghe pháp như vậy. Ở nhà mình có bàn Phật, tất cả năm có người chưa lên thắp một nén nhang, tụng một thời kinh. Mình nói cái việc đó là việc của mẹ, việc lên hương, đánh chuông, thắp hương, cúng kiến hoa quả trên bàn thờ là việc của bố, của mẹ, ông, của bà. Còn việc của chúng ta là iPhone, chat, Facebook. Thế mà chúng ta về với khóa tu mùa hè, chúng ta ngồi một hội chúng mà nghe pháp như thế này, làm sao mà có được? Chúng ta sẽ thấy quý thầy giống như giám thiền cầm cây đi tới đi lui. Vậy mà không có một cái bài cảm tưởng nào viết về khóa tu mà các vị lại không nhắc đến các thầy, không nhắc đến quý thầy, những người cứ phải xách cây canh cho các bạn ngủ, lo cho các bạn ăn, từng thời kinh, từng lúc tọa thiền đi kinh hành mỗi một ngày trong khóa tu mùa hè. Cho nên con người ta nếu có những tình cảm gắn bó với ngôi chùa thân yêu thì đó sẽ là một nơi mình tìm về trong cuộc sống. Đối với các bạn là bây giờ những lúc Tết đến nè, hè về nè, mùa Vu Lan Thắng Hộ. Nhưng sau này các con lớn lên rồi, các con sẽ thấy ai mà có một cái mái chùa trong trái tim mình, đó là một người vô vàn hạnh phúc. Sư nhớ Nhạc sĩ Giác An khi đã xa sư phụ, xa mái chùa yêu thương, trong một cái sự nguồn cảm hứng đã viết một bài hát để nhớ về thầy mình, để nhớ về chùa xưa. Khi đó thầy của mình đã không còn. Mây bay răng sầu, chiều xưa hiu hắt đường về chốn xưa. Đi lên chùa lòng thấy hoang vu, thầy vắng xa rồi. Chùa giờ đây trôi qua bao năm đã phôi phai rồi, khuất xa rồi thầy đã ra đi, lòng ngậm ngùi nhớ vào ngày xưa. Thầy nhìn con dạy dỗ ân cần, lời vàng son từng nghĩa câu kinh. Thầy dạy con từ bỏ sân si, dìu đời con từ giã mê lầm. Những vô thường đổi thay thế gian, trôi lăn hoài trầm luân thế nhân. Vắng xa thời đời như chớ vơ, còn tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi đường. Bao nhiêu năm rồi lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu. Công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ muôn đời. Như vậy, khi chúng ta chia tay với các bạn trong khóa tu mùa hè, chúng ta nhớ làm sao cái mái chùa thân yêu của mình, những người thầy nhắc nhở mình từng ngày, những thói hư tật xấu, những thói quen ngủ muộn, ăn không đúng giờ, những cái thói quen ngồi không bao giờ ngồi yên, không bao giờ biết ngồi thiền là gì, không biết bao giờ ngồi ngay ngắn là sao. Chỉ có một tuần lễ thôi mà mình thay đổi bao nhiêu tập khí xấu. Sư không phải tự nhiên mà nói đâu. Đây, các bạn viết trong cuốn Bây giờ con mới hiểu đấy, năm ngoái đấy. Bạn nào cũng nói con xin tri ân quý thầy trong khóa tu mùa hè. Con tri ân sư thầy chùa Cự Linh, con tri ân tất cả những pháp thoại được nghe, bởi vì cho chúng con quá nhiều những cái vốn sống, những tình yêu thương mà hờ hững con đã đánh mất. Chúng ta nghe dòng biểu cảm của Giác An qua những lời nhạc, một người có tình cảm sâu sắc với chùa và thầy của mình. Chính Giác An tâm sự với sư: sư ơi, con viết cái bài hát này khi con đã mãi mãi xa thầy con. Thầy con ở một vùng trời, khung trời rất xa, còn con ở một khung trời rất xa. Không phải lúc nào cũng có điều kiện, ít nhất chẳng hạn như tiền bạc đi, để được về thăm thầy. Xa lắm và con nghèo, rất chân thành. Cho nên nỗi nhớ đó, còn tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi đường. Tìm đâu nữa, bây giờ mình cứ nghĩ đến chùa. À, đi ra góc này đi, không có thầy nè. Nhưng mà rồi một ngày nào đó không có thầy, mình sẽ thấy mất cả một ánh sao bắt đầu soi đường. Cho nên để tìm về, thì cái nơi mình tìm về đó phải có ánh sáng trí tuệ. Không thể tìm về một cái nơi để thỏa mãn sự hưởng thụ, là cám dỗ của cuộc đời. Ăn chơi, đàn đúm, sống gấp, sống vội. Các bạn tìm về đó để rồi ăn năn, đau khổ, tiếc thương. Cho nên trong dòng đời bất tận, các bạn còn trẻ chỉ cảm thấy chùa là nơi rất vui thôi. Nhưng ngày mai, trong dòng đời bất tận, chùa sẽ là một nơi con tìm về giữa dòng sống bôn ba đầy toan tính lọc lừa. Khi mình đã thuần thục với lẽ đạo rồi đó, thì sẽ thấy lẽ sống đạo tồn tại ở mọi nơi. Nhưng hoàn cảnh hiện nay, các bạn cần phải về mái chùa quê hương. Trình độ các bạn bây giờ không thể nói đâu cũng là đạo, không thể nói là Phật ở mọi nơi với các bạn được. Tại vì các bạn không phân biệt được đúng sai, ma hay Phật. Các bạn dễ dàng đánh mất chính mình. Cho nên trong những mùa hè, một trong những môi trường lý tưởng nhất cho chúng ta đó là mái chùa quê hương. Trong đó có ngôi chùa Cự Linh. Thế thì bây giờ chúng ta đi tu cả tuần, nhớ mẹ nó, nhớ cha, phải không nào? Rồi thời gian một tuần đi qua nhanh lắm. Rồi không ai được tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Bây giờ trở lại ngày 6 lúc mới khai mạc là không có đâu. Cho nên bây giờ từ đây đến ngày mai còn có mấy tiếng đồng hồ, hãy trân trọng. Hồi mới vào đó hả, nghe Pháp hả, cứ xem đồng hồ cái mấy giờ ăn cơm. Bây giờ hãy trân trọng giờ nghe Pháp, vì đây là thời Pháp cuối cùng. Mọi khi ngồi, cha lúc nào được ra để chơi với các bạn, đừng lo điều đó. Còn cả một mùa hè mà khóa tu thì đang dần khép lại. Giờ này phải trân trọng thôi. Trân trọng như cầm một viên ngọc quý trên tay, mà không khéo sẽ đánh rơi. Đúng là giờ này là quý thầy. Sẽ là gì? Chỉ ngồi để chứng minh, chứ không còn phải đi tới đi lui để nhắc ai nữa hết. Bởi vì ai cũng trân quý những giờ phút cuối cùng trong một khóa tu mùa hè. Và cứ như thế, như một lẽ tự nhiên, khi con ve mùa hè cất tiếng hát thì các em lại nhớ đến mái chùa Cự Linh để trở về, để gặp nhau, để sinh hoạt trong lời kinh tiếng kệ, trong tiếng hát, trong những pháp thoại hữu ích cho cuộc đời. Và nhắc đến Cự Linh sẽ nhớ đến quý thầy, nhớ đến những người nấu cơm cho mình ăn, nhớ đến những người là canh gác cho mình ngủ, nhớ tất cả. Và nhớ đến Cự Linh là phải nhớ đến sư thầy gì?
Tuệ Hải.
Các vị nhớ thầy Tuệ Hải cái gì nhỉ? Chứ mà sư á, là sư nhớ thầy Tuệ Hải ăn trầu. Có phải như vậy không? À, câu non khéo bữa cũng dày, trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm. Tối thầy chẳng ngủ được đâu, thầy ngồi nhai trầu để nghĩ ngày mai các con của mình ăn cái gì, tu tập ra sao, để những ngày tu tại Cự Linh thật là hữu ích và trọn vẹn. Cho nên các con ráng nhìn thầy Tuệ Hải ăn trầu đi nha, vì mai là phải say goodbye với thầy rồi đó. Sư nhớ một câu chuyện có chú tiểu nhỏ ở chùa. Nhỏ thích chùa lắm cho nên vô chùa, thích mỗi lần rằm xong cũng có xôi có oản ăn. Nhưng mà đến khi vô chùa thì mệt quá, là bởi vì phải tụng kinh nè, phải chấp tác, quét sân chùa, rồi còn bị thầy mắng. Cho nên một ngày kia chú tiểu nhỏ đã buồn bỏ thầy, dẫn chùa mà đi. Đã có người đi tu nhỏ xíu mà chưa hiểu được cái lẽ cao đẹp trong một đời sống giải thoát, cho nên bị thầy mắng nè, bị bạn giận mình nè, nên mình buồn, mình bỏ chùa ra đi. Bạn chú tiểu ngây thơ quá, cho nên ra đời là lăn lóc với thế gian. Bởi vì ra một cái là các bạn rủ ngay là vào trong phòng chơi game, là thấy cuộc đời là lên thiên đàng rồi. Game là quá vui rồi, chơi mấy tiếng không biết ăn, chơi mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn. Cho nên chú tiểu được chơi game. Rồi vào trong tiệm ăn làm gì? Một tô phở bò ngon quá, hồi nào giờ chỉ có rau với dưa. Bây giờ những bọn trẻ lang thang, nó cho chú tiểu ăn đủ mọi thứ của cái cõi trần gian ô trược này. Cho nên ban đầu mới ăn vào thì ói, nôn mửa ra. Tại từ bé là đã ăn chay. Bây giờ cái cuộc đời này á hả, nó dạy cho đủ mọi thứ hết. Cái gì lúc đầu mà làm quen á, cũng ói với mửa hết. Nhưng vài ngày rồi quen, quen rồi ngon, ngon rồi kiếm để mà hưởng thụ. Nhưng các bạn có biết không, lăn lóc theo cuộc đời thế gian, tiền đâu mà sống. Cho nên chú tiểu cũng phải là lây lất với bọn du côn du đảng thôi, để kiếm ít tiền. Cũng đi bán vé số, rồi mất vốn, rồi cũng đi ăn xin, rồi cũng đi ăn trộm. Nghĩa là ai làm cái gì mà có cái miếng ăn vô miệng thì chú tiểu cũng làm như thế. Nhưng một ngày kia, chú bé bỗng nhiên trong một cái ngày buồn bã, cơm không có ăn, tiền không có đồng bạc trong túi. Trong nỗi buồn phiền đó, tự nhiên cái chân của chú Tiểu lang bạt, đi 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 đi, và bỗng nhiên lại dừng trước mái nhà xưa. Như vậy khi con người ta rất buồn đấy, người ta bỗng nhiên lại nhớ đến mái nhà. Ngày xưa là bỏ cha bỏ mẹ đi về chùa, sống với thầy, giận thầy đâu dám về nhà, đi bụi đời. Nhưng trong cái cơn buồn, cơn đói, chú Tiểu lại đi về nhà. Và đi vào trong nhà thì sao? Trời ơi, chỉ là một bàn thờ hương khói, lặm tăn. Mẹ của chú Tiểu đã chết rồi. Òa lên khóc. Trời ơi, con đi lang bạt bụi đời, kiếm miếng ăn miếng sống, con bỏ thầy bỏ bạn, và giờ đây về nhà con đã mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Chú khóc, nước mắt dâng tràn. Tự dưng trong nỗi niềm bất hạnh, buồn vô tận trong cuộc đời, khóc cả một ngày đó rồi cũng chẳng giải quyết được điều gì. Chú đứng lên, phải không nào? Tự dưng cái chân của chú lại tiếp tục đưa chú đi, đi tiếp và đi tiếp. Đi đâu các con có biết không? Cho một tràng pháo tay. Trong nước mắt, trời ơi, về nhà mẹ đã mất. Cơn gió vô thường đã đưa mẹ đi rồi. Ngày xưa con đi tu, con hứa với mẹ, con làm thầy, con về con thăm mẹ. Nhưng vì nỗi tự ái, sự bất mãn, bản ngã của con người, nên con tu chưa nên đạo, con đã mất cái đạo làm người. Con trở về thì mồ hoang mã lặng, bàn thờ vắng mùi hương khói. Rồi đôi chân mới đưa về chùa xưa, tự lúc nào không biết. Chú ngã vào lòng huynh đệ, mọi người không nhận ra. Nhưng khi nhận ra rồi thì ôm chú Tiểu vào lòng, và trong vòng tay ấm áp của sư phụ, con bỏ thầy đi đâu mà lâu thế. Lúc đó chú Tiểu òa lên khóc, những giọt nước mắt mà bao nhiêu năm tháng bụi đời chú cứ tưởng là sẽ không bao giờ khóc được nữa. Nhưng trong vòng tay thầy, trong nỗi mất mát lớn lao vì đời không còn có mẹ, chú Tiểu đã khóc, và khóc rất nhiều. Câu chuyện này làm cho sư nhớ đến một bài thơ của sư bà, ni trưởng Quan Âm tu viện, là sư phụ của sư. Tiểu nhỏ xưa kia chú ở chùa, tung tăng vá tóc nét thi đua, ai sờ lên trán khen chú giỏi, rồi sao tiểu nhỏ chẳng ở chùa. Chiều nào tiểu nhỏ quỳ bên gối, nói nhỏ lời thưa con cút côi, nguyện cùng bi phụ xin thương xót, tiếp dẫn con về khỏi nổi trôi. Hôm nay tiểu nhỏ đâu rồi nhỉ, để lại cho lòng ta nhớ ghi. Con thuyền lạc nẻo mau quay hướng, đừng để lững lờ mãi trôi đi. Hôm nào trời lạnh nơi xứ lạ, ta vuốt vai con rất đậm đà. Tình thầy, nghĩa tử là như thế, ta nhắc lòng con nhớ đến ta. Như vậy mình chạy về cái mái chùa đó, thì trong mái chùa đó phải có ai? Phải có thầy, phải có sư phụ các con ạ. Chứ bây giờ mình chạy về một mái chùa hoang thì cũng không có nghĩa gì đâu. Cho nên cái chân giá trị, cái tình nghĩa trong đời là tình thầy trò, rất là lớn lao vô tận. Đạo là hạnh phúc chân thật nhất, còn kiếm tơ duyên nào với ai. Thầy vỗ vai cái chú bé, thầy nói như vậy đó. Đạo là chân thật nhất, con đi tìm kiếm cái gì? Các bạn mà phải đại duyên đại phước, các bạn mới có thể trở thành một người xuất gia trong chùa. Cho nên sư nói những điều này tâm sự với các bạn rằng chùa là nơi chốn cho ta trở về trong trong vòng đời bất tận, trong dòng sống vô thường. Đó là nơi thức tỉnh cho chúng ta giữa cõi ta bà rất là nhiều cám dỗ. Và để kết thúc cái phần trở về mái chùa bằng dòng thơ Nguyễn Khuyến: 20 năm cũ lại về đây, phong cảnh nhà chùa vẫn chữa khuây, chiếc bóng lưng trời an các quặng, mảnh bia thuở trước bể sâu đầy. Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Nếu chúng ta không trân trọng tình thầy nghĩa tử, một ngày nào đó mình trở về, thầy đâu còn nữa đâu, cũng sẽ lặng lẽo và tiêu điều. Mình không trân quý tình thầy trò, một ngày nào đó có còn thầy nữa đâu, nơi con tìm về sẽ không còn giá trị. Bởi vì chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Vô thường sẽ cướp đi những người thầy, những sư phụ, những cái ánh đuốc sáng trong cuộc đời, nếu chúng ta không biết trân quý, nể trọng mối tình thâm trọng thiêng liêng. Và bạn trẻ nào nói không cần chùa thì sẽ có những con người sẽ tìm về. Sống không biết quý chùa, lo lăn lóc trên dòng đời tìm miếng ăn, tiền, miếng sống, danh lợi, địa vị, phóng nào sắc đẹp, tiền tài, rồi sao nữa, rồi cũng phải trở về chùa khi chim trời mỏi cánh, khi hồn lìa khỏi xác. Các con ạ, ta cũng về đây một ngày không xa, khi đó hồn ta đã lìa khỏi xác, tấm thân này còn gì đâu, chút tro tàn giá lạnh, xin được về đây sưởi ấm buổi chiều đông, trong tiếng chuông và tiếng kinh nơi cửa Phật, đưa hồn ta về cõi tịnh mênh mông. Nhỏ mà không lo học Phật Pháp, chết đâu có về cõi tịnh được đâu. Đi về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, muốn hồn mình sau khi chết về cõi tịnh, lúc sống phải làm theo lời Phật dạy, quy y Tam Bảo, phải giữ gìn năm giới, phải không có sát sinh hại vật, không trộm cắp chẳng tà dâm, không dối trá, không bất hiếu, không rượu chè cơ bạc. Mình giữ cái lẽ sống đạo đó cho đến trẻ, trẻ rồi trung niên, rồi già, rồi chết, mình hồn mình về cõi tịnh, niệm Phật mới về Tây Phương. Chứ bây giờ tuổi trẻ tạo tác đủ mọi thói hư tật xấu, khi chết đi về cõi nào các con? Địa ngục, gì nữa? Ngạ quỷ, gì nữa? Súc sinh. Các con quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Như vậy, nơi con tìm về không phải là tình cờ mà đến, mà mình phải cố ý đi đến đó. Như chú Tiểu là buồn quá, tình cờ cái chân á, đưa về. Tại sao lại đưa về đó? Bởi vì biết rằng nơi đó sẽ có tình yêu thương. Thì cuộc đời không ai ngó tới mình là mình nhớ đến cái nhà, có bố, có mẹ. Có những đứa bé mà giận lên bảo bố chết đi, mẹ khuất mắt con đi. Nhưng khi mà cuộc đời không ai nhìn, thất bại, thất tình, hết tiền, thì cái điều đầu tiên nghĩ đến đó là mẹ, đó là cha, và đôi chân bỗng nhiên trở về chốn cũ ngày xưa. Những con người bôn ba trong cảnh đời, thất vọng, ê chề, tưởng đâu làm ông nọ bà kia, bỗng một ngày nhìn lại, hai bàn tay trắng chẳng có gì, bỗng nhiên đôi chân đưa về một mái chùa xưa, của một cái thời nào đó mà mình nghĩ chùa chỉ dành cho các cụ già, các cụ sắp hết hơi, sắp xuống lỗ. Chỉ biết đâu chính trong mái chùa đó ẩn chứa tất cả những đạo lý sâu xa, những vốn sống đạo đức nhất trong lòng dân tộc, mà nhất là giới trẻ Việt Nam phải biết học điều gì, trân quý điều gì trong mái chùa đạo lý Việt Nam. Cho nên là sư mới ra đã nghe thầy Tuệ Hải nói rồi: thầy ơi, bao nhiêu bạn đứng ngay cái cửa chùa lại phải khóc đi về, tại vì không đủ cái chuẩn vào dự khóa tu, bé quá. Cho nên nhiều bạn bây giờ là chờ cái khóa tu nào Nhi Đồng đấy. Sư mới giảng một cái khóa tu tại Hưng Yên, chùa Thiên Hương. Trời ơi, toàn là 8 tuổi, 9 tuổi với 10 tuổi. Sư phải vào kể chuyện cổ tích các em ạ. Chuyện cổ tích ngày xưa có 4 nàng tiên: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Chỉ có những đứa con có hiếu dễ thương mới đem được nữ hoàng mùa xuân về cho cha mẹ, cho quê hương. Những đứa con bất hiếu luôn đem mùa đông, sự lạnh giá và đau xót cho tất cả mọi con người. Như vậy, chùa là một nơi ta tìm về, gắn bó những tình cảm thiêng liêng, có mục đích để về để học Phật Pháp. Mái chùa cao quý và sẽ nâng đỡ hồn ta trong gió sương, trong phong ba bão táp của cuộc đời. Điều này các con về hỏi cha mẹ sẽ biết. Tại sao khi có những cái vấn đề gì, nhà có người chết, việc đầu tiên nghĩ đến chùa? Nhà có chuyện buồn, đầu tiên bố mẹ sẽ nghĩ đến thầy, để thưa với thầy, để thầy chia sẻ dạy dỗ cho con đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Cho nên mái chùa rất là tuyệt vời, là gắn bó, là thiêng liêng. Vậy mà cũng có người rất là hững hờ. Mái nhà người ta cũng hững hờ. Người ta luôn trông đợi một ngày mai, một cái vùng trời nào đó, nơi đó sẽ có rất nhiều tiền, hưởng thụ, ăn, chơi theo cái sở thích của mình. Nói tới đây là sư nhớ đến những bạn trẻ Nhật Bản ở vùng quê, học hành xong rồi muốn có tiền, bỏ quê hương, lên đô thị, lên thành phố lớn, với một quyết tâm: ta sẽ trở về quê hương khi trở thành doanh nhân giàu có. Nhưng mà cuộc đời này các bạn có biết không, muốn giàu phải có phước báo. Muốn giàu thời trẻ phải tu nhân tích đức. Ai muốn giàu phải có hiếu đạo, chứ không phải muốn giàu là giàu. Cho nên người ta lên phố, lên đô thị, người ta làm việc kiếm sống, và cuối cùng không đủ ăn. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua, vẫn là một kẻ kiếm miếng ăn, gọi là đi câu miếng cơm đủ ăn hàng bữa. Nghĩ về quê hương thì nhục, tại tuyên bố rồi, ta giàu ta mới trở về. Nhưng mà sư nói với các bạn, không có phước báo không bao giờ giàu. Phước báo từ đâu mà có? Tin sâu nhân quả, sống trên nền tảng đạo đức. Phải cho, giúp đỡ, yêu thương nhiều hơn là nhận, ích kỷ, đua chen và nói xấu kẻ khác. Những người phải sống trong đạo lý mới giàu được. Cho nên cuối cùng những bạn trẻ nó như thế nào các em có biết không? Cái tinh thần võ sĩ đạo ở Nhật Bản là sao? Tự sát, lấy dao mổ bụng, theo tinh thần võ sĩ đạo và chết. Đó, các bạn thấy như vậy. Cho nên cha mẹ họ lạc hậu lắm, nghĩ đến làm gì? Chùa ôi buồn lắm, có gì đâu để cho người già đến. Tôi là tuổi trẻ, tôi là sức mạnh, tôi là sắc đẹp, tôi là sự thông minh, cho nên tôi sẽ đến một phương trời vô địch và tôi sẽ trở về vẻ vang. Sư nói với các bạn, đó là sự suy nghĩ hết sức vô minh, tâm tối của những đứa trẻ hẹp hòi, thậm chí có thể nói rằng là vô minh, tà kiến, ác kiến. Con người ta phải biết trân quý nơi tìm về, đó là mái nhà có cha mẹ, mái nhà quê hương, trở về ngôi chùa đạo lý. Các bạn có biết câu chuyện giá trị của châu báu chưa? Vậy có muốn nghe không? Trong vườn hoa có một cái con gà trống đang lúi húi kiếm ăn. Nó vô tình thấy một viên ngọc lấp lánh. Gà trống chưa từng thấy cái viên ngọc này, chẳng biết châu báu là gì, cho nên nó chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là sao? Có ăn được không? Cứ mổ cái viên ngọc đó để xem cái viên ngọc đó ăn được không. Mổ qua mổ lại đến nuốt, nhưng nuốt không được. Và nó biết viên ngọc này không phải là thức ăn. Nó nghiêng đầu tò mò ngắm cái viên ngọc. Đây là cái gì? Tác dụng là cái gì? Ăn không được, chơi không được, đây là cái đồ vất đi. cái hòn ngọc đấy bỗng nhiên lên tiếng: tôi là viên ngọc quý giá, tôi nằm trong vỏ trai, trải qua nhiều năm tháng mới có vẻ đẹp lóng lánh như thế này. Tôi không may vượt khỏi một sợi dây chuyền quý giá và rơi vào trong vườn hoa. Số phận không may khiến cho tôi gặp anh gà trống. Nếu anh gà trống có mắt trí tuệ, anh sẽ nhận ra tôi là viên ngọc đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng mà viên ngọc vừa dứt lời thì con gà trống nó nói gì? Có gì đâu mà hay ho, tôi sẵn sàng đổi viên ngọc để lấy một hạt thóc ngoài kia. Thế thôi, cái con người mà không biết đâu là giá trị, đâu là trí tuệ thì nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để mà những trò chơi vô ích, những phút hưởng thụ thoáng qua, những câu tán tỉnh đùa vui, mua vui trong chốc lát, sống gấp để ngày mai sẽ phá thai, những sự bất hiếu với mẹ cha để rồi nước mắt muộn màng, không khác chi con gà trống mổ nhầm viên ngọc quý. Tuổi trẻ cự linh của chúng ta là những con người tu tập hướng về trí tuệ. Chúng ta có tình cảm chân chánh, chúng ta hướng về những nơi chốn, nơi đó cho chúng ta tình yêu thương, cho chúng ta những bài học chân giá trị trong cuộc đời, như mái nhà có cha có mẹ, như mái chùa có đạo lý của cha ông. Chúng ta không phải là con gà trống ngu ngốc kia. Các bạn thân mến, thời gian chúng ta không có nhiều để dành cho nhau, nhưng sư tin chắc rằng những lời sư nhắn gửi đến các bạn trẻ sẽ biết rằng ai cũng sẽ có một nơi chốn để tìm về. Đừng bao giờ biến mình thành một con người vô định. Ít nhất ai cũng thuộc bài hát quê hương là cho con
chào lại mỗi ngày,
quê hương
là vườn thì họ
em về
sợ vẫn bàn tay,
hay quá cho một tràng tay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ em thả trên đồng, quê hương là cầu tre nhỏ êm đềm của nước ven sông, rất ngọt, rất là yêu thương. Cho nên con người mà vô cảm với quê hương, con người đó không có giá trị gì, không có một cái tình nghĩa gì, thì con người đó không có một cái lý tưởng, một cái cuộc đời mình chả có một cái giá trị ý nghĩa gì hết, không có nơi để về, không có nơi để đến. Cho nên một trong những nơi để ta yêu thương tìm về sau mỗi ngày làm việc nhọc nhằn học tập, chúng ta còn có mẹ hiền, có người cha dấu yêu. Ngày mai các con hết khóa tu đi đâu? Về đâu?
Yeah.
Sung sướng quá, cho một tràng pháo tay. My home, nhà của tôi tuyệt vời. Thế các bạn mồ côi có nhà để về không?
Không.
Các bạn ở trong trại trẻ mồ côi. Cha ai cũng là cha hết, ai cũng là mẹ hết, chứ các bạn không có một mái nhà thương mến để cho chúng ta về. Cho nên có những con người lưu lạc ngàn phương vẫn mong muốn trở về mái nhà, ấp ủ tình yêu cha mẹ để làm cho tâm hồn mình ấm lại. Nhớ lại những dòng tâm sự của các bạn trong các khóa tu mùa hè, khi viết cho mẹ cho cha: mẹ ơi, tu học đến ngày hôm nay con học được biết bao nhiêu điều hay, nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ vô vàn. Mẹ ơi, con học biết bao nhiêu điều hay, nhưng cha ơi, giờ đây con chỉ muốn về bên cha, ôm cha, xả vào lòng mẹ. Và có em đã tâm sự, khi thầy kể chuyện về mẹ, nói về cha, con đã khóc và khóc rất nhiều, bởi vì con nhớ mẹ và con nhớ cha. Hmm. năm 2009, sư giảng bài pháp Nắng Ấm Mùa Xuân ở chùa Hoằng Pháp. Gần 10 năm rồi sư vẫn nhớ, phải không nào? Và các bạn đều biết, nhưng nhắc đến câu chuyện đó phải tự nhắc bài học cho chính mình. Bao nhiêu nước mắt muộn màng của những con người hững hờ với tình cảm thiêng liêng của mẹ cha. Cứ ngỡ mẹ mình là xấu xí, cha mình là quê mùa, trên vọng tưởng một cái phương trời nào đó, những con người đẹp đẽ giàu có như ý mình. Nhưng các con ơi, bao năm rồi ta lưu lạc ngàn phước, cũng chẳng có một tình thương nào như của mẹ đâu các em ạ. Chúng ta nghĩ mẹ mình xấu xí già nua, cho nên đòi hỏi cái này không được thì cằn nhằn và trách móc, để rồi một chiều đông giá lạnh trở về mái nhà xưa thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Đứa con trở về thì mẹ đã không còn với lá thư mẹ để lại gửi con trai yêu quý. Tại vì nó nghĩ là bà hãy biến khỏi đời tôi đi. Bà xấu, bà nghèo, bà già, bà quê mùa cục mịch. Tôi thành công vợ đẹp con xinh, tôi bước ra bao người kính trọng. Bà xuất hiện là tôi xấu hổ. Nhưng khi trở về, mẹ không còn nữa, thì cảm thấy một cái luồng lạnh, lạnh hết sống lưng, lạnh hết cả cuộc đời. Cứ tưởng như thế thôi. Tưởng mẹ khuất mắt đi là mình tự do, mẹ khuất mắt đi mình sống với tiền, với vợ, với con của mình. Nhưng những người con bất hiếu không bao giờ có hạnh phúc. Và sư muốn nhắc lại một vài cái câu trong cái lá thư của người mẹ một mắt gửi cho con. À, con trai yêu quý của mẹ, mẹ nghĩ cuộc đời này mẹ đã sống đủ. Mẹ sẽ không thể đến thăm con một lần nào nữa. Mặc dù mẹ một lần lặn lội đến thăm con sống ở nước ngoài, và con nói bà đi đâu đây, bà đừng đến đây và làm con tôi sợ hãi, bà hãy đi đi. Người mẹ phải nói như thế nào? Xin lỗi, tôi nhầm nhà. Người con đuổi mẹ đi, bởi vì là những đứa cháu nội nó nhìn bà một mắt xấu xí, quần áo nhếch nhác, già nua, nó khóc ré lên. Và đứa con trai nói bà đến đây làm gì? Bà làm cho con tôi sợ hãi, bà đi về đi. Và người mẹ tội nghiệp đã nói gì? Xin lỗi, tôi nhầm nhà. Và sắp cái làn có mấy món mà đứa con trai mình thích ăn, gói ghém từ dưới quê lên, để xuống nền nhà. Đứa con trai bảo bà xách ra khỏi nhà, tôi không ăn những cái món này đâu, bà hãy biến ngay, tôi không muốn làm cho những đứa con tôi phải sợ hãi. Và người mẹ mới viết, mẹ không đến thăm con một lần nào nữa. Nhưng mẹ có quá tham lam không khi mong đợi rằng con hãy trở về thăm mẹ dù chỉ một lần? Mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ rất muốn đến thăm con, nhưng mẹ đã quyết định không đến nữa vì con. Mẹ xin lỗi con vì đời mẹ chỉ có một mắt mà thôi. Người mẹ có một mắt, đứa con xấu, xấu hổ, và vì vậy người mẹ đành phải tránh mặt con. Con biết không, hồi con còn rất nhỏ, con bị tai nạn và vĩnh viễn mất đi một bên mắt của mình. Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên một khuôn mặt đáng yêu. Vì vậy mẹ đã quyết định lấy tài sản mình đang có đến bác sĩ và xin bác sĩ móc một bên mắt của mẹ dành cho con. Mẹ rất tự hào vì con trai của mẹ có thể nhìn thế giới này trọn vẹn bằng một bên mắt của mẹ. Và như vậy mẹ chưa bao giờ buồn hay ân hận về những gì mẹ đã cho con. Mẹ chưa bao giờ buồn về con vì bất cứ điều gì. Con đã từng ghét bỏ mẹ, con đã từng tức giận mẹ, nhưng mẹ biết từ trong sâu thẳm trái tim của con, tất cả vẫn phải có tình yêu mẹ. Mẹ rất nhớ khoảng thời gian con trai mẹ còn nhỏ, thì con tập đi, con ngã hay lanh quanh bên mẹ. Mẹ ôm con, nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con, mẹ tự hào vì con nhìn cái thế giới này bằng một con mắt của mẹ. Thay cho mẹ, mẹ gửi đến con tất cả tình yêu thương. Thế giới quanh tôi như đổ sụp, tôi đã mất tất cả rồi. Tôi đã nhìn cái thế giới này một cặp mắt trọn vẹn, trong đó thân thể này mẹ tôi cho, máu xương này cha mẹ tôi cho. Nhưng tôi phũ phàng, tôi chối bỏ, tôi chê bai, và đau đớn hơn nữa, một bên mắt của tôi đó là mắt của mẹ mình. Những người mẹ hy sinh không bao giờ nói, cũng như sự hy sinh của cha mẹ các con cũng chưa bao giờ kể lể với các con một lời. Đau mẹ ốm, mẹ mang đôi dép cũ, bộ quần áo đã cũ, tất cả những gì rất cũ kỹ của mẹ để dành cái mới, cái đẹp, tất cả để cho con. Các con đừng chờ một ngày kia giọt nước mắt muộn màng giống như người bạn của chúng ta. Tưởng đâu mình thành công nhưng hóa ra thất bại. Tưởng đâu mình rạng rỡ nhưng thành một đứa trẻ, một con người bất hiếu, vô lương tâm, không có nơi chốn để tìm về trong cuộc sống của chính mình. Các bạn có đồng ý sư như vậy không ạ? Cho nên nếu biết sợ những giọt nước mắt muộn màng mà bây giờ các bạn đang khóc đó, đừng có khóc làm gì, mà hãy nhớ lại trong cuộc đời mình bao nhiêu lần làm cho mẹ khóc, bao nhiêu lần cha phải ngồi bên cạnh mà năn nỉ mình, bao nhiêu lần mẹ ngồi bên cạnh mà nói con ơi, sự xinh đẹp của con đó là máu xương của mẹ, mồ hôi của cha. Vậy mà có nhiều bạn không hề muốn quay trở về mái nhà của mình để nhìn về một phương trời vô định, theo những lòng sự đam mê, mong muốn cái cám dỗ của ngày mai. Các bạn thấy đó, biết bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người cha điện thoại đến tìm sư và nói rằng như thế nào đi nữa con vẫn thương con của con, mặc dù con biết nó là nguyên nhân làm cho bố nó phải đau nặng. Con vẫn biết nó chính là nguyên nhân để rồi chính con phải còm cõi ốm o từng ngày tháng. Một bạn gái đã tâm sự trên Facebook: tôi nhục quá. Sau khi thất nghiệp trong doanh nghiệp, từ một giám đốc cha tôi trở thành một tài xế lái xe Grab, tôi nhục nhã vô cùng. Từ một giám đốc, sau khi thất bại, cha tôi thành một tài xế chẳng khác gì một gã xích lô. Bạn gái đã chia sẻ trên Facebook như vậy, và hàng ngàn cái like đồng ý rằng cha thật là nhục nhã khi ở đỉnh cao mà rớt xuống là một người lao động bình thường. Các con ơi, những con người đó không có lương tâm. Những con người đó trong cuộc sống không có nơi để trở về. Những con người đó trong trái tim gần như đã khô đi máu. Những con người đó chỉ sống mà giá trị sống là tiền, giá trị sống là sự giả dối. Điều đó không có một ngôi chùa nào, một người thầy nào khuyên các con đi trên con đường vô nhân đạo. Ngày nào mình còn nhỏ, mình sống bên mẹ, lúc nào cũng quấn quýt mẹ ơi và cha. Bây giờ lớn rồi, mình nhìn đến mẹ là hỏi: mẹ hứa mua cho con iPad, mẹ mua chưa? Mẹ, cái điện thoại cùi bắp nó cũ rồi, mẹ hứa đổi cho con cái iPhone. Bố nói mà bố có làm đâu. Cái đôi giày đã cũ con mang đến năm nào? Sinh nhật năm nay là con phải mời 30 đứa chứ không phải là 10 đứa như năm ngoái đâu. Tất cả là sự đòi hỏi và đòi hỏi. Có ai nhìn thấy tóc mẹ đã bạc đi, lưng mẹ đã còm xuống, chân cha đã yếu dần theo ngày tháng thời gian. Để rồi một ngày kia, một ngày kia, một ngày kia, tôi dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng tôi hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Tiếng khóc kia rồi sẽ của mình. Người ta mất cha, mất mẹ, rồi sẽ đến ngày chúng ta mất mẹ và mất cha. Nếu có những người con, cha mẹ làm nông dân, là công nhân, là phụ hồ, là người quét rác, mình hãy tự hào là trong bàn tay của mẹ chỉ có giọt mồ hôi rất trong sạch. Trong máu nuôi mình lớn khôn chỉ có những mồ hôi, nước mắt tinh khiết của mẹ cha. Không có tiền án, không có tù tội, không có chết chóc, không có vay nợ cuộc đời. Những ai có cha, có mẹ, làm những nghề lao động vất vả, sống trong những mái nhà đơn sơ, mình hãy tự hào rằng mình lớn lên trong dòng sống đạo đức của cha, của mẹ, sự hy sinh bất tận của những người cha già, những người mẹ ốm yếu suốt một cuộc đời hy sinh tất cả cho con. Và quả thật, cho đến giờ phút này, mười mấy năm qua, 20 năm qua, 20 mấy năm qua, ai đã thật sự cảm nhận bây giờ mình không còn là một công chúa lông bông, một hoàng tử lêu lỏng của cha của mẹ, mình thật sự là một người con hiếu thảo. Sau bài pháp "Nơi con tìm về", mẹ ơi, mái nhà yêu thương là nơi con tìm về. Cha ơi, mái nhà đơn sơ đó gói ghém tình yêu thương của gia đình mình là nơi con tìm về. Sau những ngày học, những ngày thi, những khóa tu, con có một mái nhà hạnh phúc. Mặc dù cha và mẹ con không giàu có như người ta, cha mẹ con sống đơn giản và có thể nói cha mẹ con không có gì gọi là tự hào, vinh hạnh đối với cuộc đời. Nhưng vinh hạnh nhất là giá trị đạo đức mà cha mẹ đã nuôi dưỡng con giữa dòng sống của bạc tiền. Và dù cho cha mẹ làm những nghề lao động vất vả nhất, con thưa với cha mẹ, mãi mãi cha mẹ là niềm tự hào lớn nhất của đời con. Con không phải là trẻ mồ côi, trong khi bạn con có đứa mất cha, có đứa không còn mẹ. Con cảm ơn cuộc đời là giờ này con vẫn còn cha, còn mẹ, và con còn một nơi chốn để trở về. Các em hãy nghe tâm sự của một trẻ mồ côi. Bao ngày nắng cháy với mưa rơi, cuộc sống bon chen ở giữa đời, góc chợ đầu đường thân hôi hám, lang thang vất vưởng áo tả tơi, quần dơ rỗng túi nằm chiếu đất, bụng đói chân run đắp mền trời, bơ vơ lạc lõng hồn con trẻ, u buồn số phận kiếp mồ côi. Tất cả chúng ta sung sướng hạnh phúc còn có mẹ và có cha trên cuộc đời đang chờ chúng ta trở về sau những ngày tu thật là hạnh phúc và giá trị tại chùa Cự Linh thân yêu của chúng ta. Đừng để những giọt nước mắt muộn màng nha các con, bởi vì cơn gió vô thường sẽ đến và không từ bỏ một ai. Có cha yêu và bóng dáng mẹ hiền, hạnh phúc ngọt tình đoàn viên ấm áp. Bỗng đâu trời nổi gió giông bão táp, đem mây mù phủ lấp bóng đời con. Các bạn hỏi những người mất cha mất mẹ sẽ biết mây mù phủ lấp bóng đời con là như thế nào. Cho nên ai còn cha còn mẹ, hãy sống xứng đáng mình là con của cha, hãy sống xứng đáng mình là con của mẹ. Đừng để người ta bảo con cái nhà ông đấy là như thế đấy à, không biết dạy con. Con của bà đấy xinh đẹp mà đanh đá ích kỷ chua ngoa như thế đấy à, nhà đó không có giáo dục. Tức là chúng ta đã giết cha giết mẹ ngay khi chúng ta còn đang sống bên cha mẹ. Đừng chờ ngày mai con làm ra tiền nuôi cha mẹ, mà ngay từ bây giờ hãy ý thức con sẽ sống như thế nào để xứng đáng là con của cha và của mẹ. Sư có nhớ một câu chuyện. Một lôi ngôi làng kia có một bà mẹ quá nghèo khổ, nuôi một cậu con trai xinh xắn dễ thương giống như các bạn đang về tu khóa tu mùa hè chùa Cự Linh. Bà luôn nghĩ mình phải bù đắp cho tình thương của cậu bé này vì cậu đã mất cha quá sớm. Vì vậy bà nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con. Ngày qua cậu bé lớn lên trong tình thương, sự nhọc nhằn, mồ hôi và nước mắt của mẹ. Nhưng đến khi trưởng thành, người đầu tiên mà chàng trai nghĩ tới không phải là sự hy sinh của mẹ, mà là một cô gái xinh đẹp đến với cậu ta trong cuộc đời. Cho nên chàng ta bắt đầu có người yêu. Đến khi chàng cầu hôn thì cái cô nàng xinh đẹp này lại vốn ghét mẹ chàng cay đắng, mới nói rằng: em thì rất yêu anh, nhưng tiếc thay mẹ của anh là một người đàn bà chả có tí gì sang trọng hay quý tộc, một người đàn bà quê mùa xấu xí mà tôi nghĩ rằng không nên có mặt ở trong cuộc đời này. Người con gái đó mới nói với chàng trai: em không ưa mẹ của anh, và em nói thật với anh rằng anh có muốn lấy một người vợ khỏe mạnh không? Tất nhiên anh muốn em đẹp mãi, khỏe mãi, sống bên anh và sinh ra cho anh những đứa con thông minh, dễ thương. Cô gái xinh đẹp mới trả lời: anh có biết rằng em bị tim rất nặng không? Và bác sĩ bảo em chỉ có thể chữa hết bệnh bằng ăn cái trái tim của mẹ anh đó, thì em mới hết bệnh. Trời ơi, một trái tim đau khổ, em phải ăn một cái trái tim của một người đau khổ và nhân hậu thì em mới hết bệnh, lúc đó em mới cưới anh được. Ban đầu chàng trai năn nỉ cô gái: ôi đó là mẹ anh mà em, ôi không có mẹ làm sao có anh, ôi em ơi hãy lắng nghe tiếng nói của anh. Càng năn nỉ bao nhiêu, cô gái càng lắc đầu nguầy nguậy bấy nhiêu. Và cuối cùng tình yêu đốt cháy, chàng trai trở về giết bà mẹ đáng thương và móc trái tim đem về dâng cho ả người tình. Em phải đem mẹ lên rừng mà giết. Cho nên khi móc được trái tim lật đật chạy về nhà, thì trên đường đi phải đi qua những là đèo cao đồi thấp gập ghềnh, cho nên hấp tấp chàng trai đó đã té ngã xuống đất, văng cái trái tim ra ngoài. Ngay lúc té đau đấy, chàng nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc và êm ái: con ơi, con có đau không? Con trai của mẹ, con ơi, con trai của mẹ có đau không? Chàng trai: ủa, mình giết mẹ mình rồi mà, bà đã chết rồi mà, chẳng lẽ ma, ai đã nói lên tiếng nói đó? Lắng nghe thì ra tiếng nói đó vọng ra từ trái tim còn nóng hổi của người mẹ đau khổ, trái tim đang nằm lăn lóc ở trên đường. Đời sống này thì không có chuyện người con người ăn tim mẹ nhưng làm cho mẹ đau buồn chính là giết mẹ, làm cho cha đau buồn chính là bóp nát trái tim cha, làm mẹ chóng già chóng chết, đó là trào lưu của giới trẻ vô lương tâm ngày nay. Vì vậy, tiếng nói từ trái tim của một người con đã giết chết mẹ, đó là một thông điệp nhắc cho tất cả chúng ta biết rằng 90% giới trẻ chúng ta đang sống vô cùng bất hiếu. Hãy nhớ lấy điều này và hãy suy xét lại cách sống, lối sống của chúng ta. Đừng để ngày mai chúng ta có ân hận thì đó chỉ là giọt nước mắt muộn màng. Giống như xin cảm ơn các giống như một cái câu chuyện người mẹ điên chả biết gì hết. Cỏ thì tưởng là lúa, lúa thì tưởng là cỏ. Cho nên khi nào bà ra đồng, bà bị người ta đánh vì bà nhổ lúa, bà đi trồng cỏ. Điên mà, bị đánh đập tan nữa. Bà không nhận ra cái gì hết. Cái mà bà nhận ra trên đời là đứa con của bà. Duy nhất bà chỉ nhận ra khi thấy con là bà gọi con ơi thôi, cho bà không biết gì hết. Và đau khổ thay cuộc đời của cậu bé đó, khi cầm cái giấy báo đại học trên tay, nơi bạn nhớ để tìm về báo tin cho mẹ, thì đó là nấm mồ của người mẹ đã ra người thiên cổ. Dù rằng người mẹ điên, con hứa sau này con ra trường, con đi làm, có tiền sẽ bù đắp tất cả những tháng ngày gian nan cho mẹ. Nhưng khi có giấy báo đại học trên tay thì mẹ cũng đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Cho nên các bạn trẻ mến yêu ơi, hãy trở về mái nhà của mẹ, của cha, mái nhà quê hương, và thưa với cha mẹ rằng: thưa mẹ, thưa cha, đây mái nhà này là nơi con luôn nhớ, đây là nơi chốn con phải tìm về trong cuộc đời con. Con không đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, vì dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời cho tất cả các bạn trẻ thành kính tri ân trên ni sư giảng sư đã có một bài thuyết pháp rất là tuyệt vời, giúp cho các bạn hiểu thấu về công ơn của cha mẹ, cũng là nơi mà các bạn cần phải tìm về. Một lần nữa, chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, thùy từ gia hộ trên ni sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và luôn có những bài pháp khiến cho chúng con nhận thức được tầm quan trọng của một con người. Chúng con thành kính tri ân trên ni sư.